Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cũng như anh em mà ngồi từ bi phụng sự đang ngồi và có nhiều rất nhiều ý kiến thảo luận vân vân. Đây là cái lúc mà mình nói lại cái chuyện về anh hùng xạ điêu, mình nhìn vào cái tu luyện để mình nói cái chuyện tu hành. Cái mục đích của mình là cái gì, là nghĩa làm sao đó, mình nhìn một cái chuyện rất là bình thường, mình thấy được cái đạo, mình nhìn cái chuyện người ta luyện võ công đó mà mình nghĩ tới cái chuyện mình luyện tập như thế nào. Thì mục đích của thầy không phải là muốn các bạn đi mua anh hùng xạ điêu về đọc, nhưng mà muốn rằng là bạn đã đọc rồi đó thì bạn có thể từ đó mà tìm được cái con đường làm sao mình có thể hiểu được cái đạo một cách thâm sâu vô cùng. Thầy đã nói rất nhiều nhân vật trong đó, từ nhân vật mà mình gọi là thấp nhất là chỉ có biết tự vệ mà thôi, cho tới những nhân vật mà võ công nó cao cường, nhưng mà những mà có công cao cường mình chưa nói nhiều cái chuyện khác nữa. Bây giờ thì ngày hôm nay mình cứ nói thêm chút chút, vì các biết là chỉ nói chuyện anh hùng xạ điêu thôi đó, thầy có thể viết sẵn một cái cuốn sách để mà bình luận về cái sự tu luyện của họ, mà nhờ nhìn tu luyện đó mình biết cái chuyện tu tâm của họ như thế nào. Thì đâu cả bạn biết những người nào mà tu luyện võ công đó thì không có một cái người nào đó mà lâu lâu họ tập một lần cả, văn ôn võ luyện họ tập hàng ngày, ngày nào họ tập cả, mà bỏ cái thời gian tập luyện đó nhiều khi quên ăn quên ngủ. Có những người tập là cả ngày, là cả chiều, cả tối, tối về họ tập nữa. Nhiều nhà sư ở trên chùa Thiếu Lâm và có nhiều cái vị mà trong cái núi Võ Đang mà thầy có đi thăm, thì họ là những người họ tập nghĩa là như hàng ngày luôn cả bác ơi, hàng ngày, nghĩa là sáng chiều tối lúc nào họ tập luyện cả. Hỏi tập luyện để làm gì thì mỗi người một cái đáp án khác nhau. Nhưng mà nói chung đó, thì là mình chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận gọi là tu luyện võ nghệ, mình gọi là practice. Và cái bộ phận thứ hai gọi là sống dùng võ công. Sống dùng võ công nghĩa là cultivation. Tu luyện võ nghệ là mình một ngày mình bỏ bao nhiêu giờ đó, rồi mình tập luyện cái võ nghệ của mình. Sống tức là cái thời gian mà còn lại mình đi ăn, mình đi uống, đi đứng nằm ngồi, mình tiếp xúc với người này, nói chuyện người kia cho đến lúc mình ngủ. Thì cái thời gian này gọi là sống. Thì khi sống đó, mình dùng cái võ công như thế nào? Cho nên là có bốn chữ: sống dùng võ công và tu luyện võ nghệ. Thì các bạn thấy là khi mình sống thì mình phải dùng cái võ công đó như thế nào đó. Nhưng mà khi mà mình không sống đó, mà mình gọi là mình practice, tức là mình tu luyện đó, thì nó khác. Cái sống và cái tu luyện là hai cái phạm trù nó khác. Còn nhiều khi đó là mình thấy cái tu luyện này cũng như chủ học võ, học hành vậy đó, là nó có một cái thời gian nhất định. Nhưng mà giờ đang sống đó, thì là lúc nào đâu mình phải sống cả. Cho nên có những người đó họ nói như thế này: thế tại sao mà con thấy lúc con ngồi thiền, con ngồi im lặng tốt lắm, nhưng đến lúc con mở mắt ra, con đi vào trong đời thì là con lại cãi lộn, con lại chửi bới, con lại nói những cái điều xấu xa, lừa người này, lừa người nọ, đủ thứ. Tại sao mà kỳ vậy? Không phải là cái chuyện mà con ngồi thiền có thể dẫn tới cái chuyện là sống đẹp hay sao? Thì thưa các bạn, đó là hai cái phàm trù nó khác nhau, rất là khác nhau. Nếu mình không biết nối kết hai cái phàm trù là ngồi nhắm mắt tu thiền đó, với là đứng mở mắt ra, gọi là phạm trù sống đó, và phạm trù tu luyện đó, thì mình khó mà dung hòa và khó mà làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa được. Cho nên cái hai đầu tiên trong cái sách Duyện Kim Dung đó, là đa số những người mà luyện võ đó, họ luyện võ như thế nào thì họ đều sử dụng cái võ trong cuộc sống của họ như thế đó. Rất là hay. Đó là cái nhận xét đầu tiên. Thì bây giờ đó, mình gọi là cái chuyện luyện võ đó, thì cái người nào luyện võ đó cũng có ba cái giai tầng, hay là mình gọi là ba cấp độ để mà luyện. Cấp độ thứ nhất là mình qua võ nghệ là một cái kỹ thuật thôi, một cái skill, một cái technique thôi. Cấp độ thứ hai đó là mình luyện võ là mình thấy rõ ràng võ nghệ đó là một môn nghệ thuật, chứ không còn là một môn kỹ thuật nữa. Thì cấp độ thứ ba đó là mình thấy cái võ nó không phải là nghệ thuật mà thôi, mà nó là một cái mình gọi là đạo. Thế nên là đạo, đạo là cái khả năng mà làm cho cái bản ngã của mình đó nó tiêu dung trong cái nghệ thuật, nó tiêu mất, nó biến mất đi, và mình đạt được một cái trạng thái gọi là vô ngã. Thì cái trạng thái vô ngã đó gọi là đạo. Cho nên con đường mà tu luyện võ nghệ đó bác, là nó đi từ cái chỗ mà kỹ thuật ra nghệ thuật ra cái đạo. Thì khi mà kỹ thuật đó, thì nó có, nếu mà chia cho đúng ra thì nó có, chỉ có 5 cái giai tầng thôi. Thứ nhất ấy, là mình học mà kỹ thuật đó, mà võ nghệ mà mình rất là tệ, không đủ tự vệ nữa. Cho nên mấy cái anh chàng mà điểm tiểu nhì, mấy anh chàng mà giữ ngựa, mấy anh chàng nông phu thì họ biết võ múa lên múa xuống nhưng mà không tự vệ được. Bây giờ thầy đó, thầy cũng có cái môn gọi là càn khôn thập lĩnh đó. Thì thầy cũng y hệt như cái loại này là thầy không tự vệ được. Bạn mà quánh thầy là thầy chạy thôi à. Tam thập lục kể là tổ vi thường sách. Thầy không còn thể nào mà bảo vệ chính mình được, chạy thôi. Thì tẻ ra cái môn càn khôn thập lĩnh là một cái môn võ mà thấp nhất trong tất cả các môn võ. Nhưng mà còn những cái môn võ thì nó hay hơn chút. Nó vừa đủ để mình tự vệ mình. Thí dụ là như lần trước thầy nói là cái cô Hoa Tranh á, công chúa Hoa Tranh thì cô học võ để mà tự vệ bảo vệ mình. Và mình thấy nhiều người thì họ học võ đủ sai thôi. Làm sao mình đủ mình tự vệ, mình ra đi ra ngoài đường ai mà đánh mình thì là mình có thể thoát khỏi cái chuyện đó, mình chạy. Và nhiều khi đó mình đánh lại một hai ba chiêu thôi rồi xong rồi là mình kêu người khác tới. Cho nên cái cấp thứ hai gọi là vừa đủ tự vệ, cấp đầu tiên là tệ, chẳng làm sao mà đủ tự vệ mình cả và mình chạy. Cấp thứ nhì là vừa đủ tự vệ, cấp thứ ba là mình khá lắm, võ mình khá rồi, kỹ thuật là khá, mình đủ bảo vệ mình, đủ bảo vệ người. Thì dù trong cái chuyện anh hùng Sa Điêu thì các bạn thấy là cái anh chàng Dương Thiệt Tâm và anh chàng Quách Khiếu Thiên, tức là cha của Quách Tĩnh và cha của Dương Khang đó, là những cái người đó họ có võ công khá, đủ bảo vệ chính họ. Họ có cái thương, cái môn gọi là thương quyền đó, cái dùng cái thương đó để sử dụng để đánh giống như kiếm đó, rất là hay, gia truyền. Thì họ có võ nghề, họ cũng có luyện cũng khá lắm, trong người không đủ bảo vệ mình, đỡ bảo vệ cái thôn làng của họ, nhưng mà nếu mà thân chút xíu nữa thì họ chịu không nổi. Nhưng mà đó là một cái mà rất là may là họ biết được cái công phu của họ. Cái thứ ba đó là khá rồi. Bây giờ cái thứ tư đó bạc, cái cấp thứ tư gọi là giỏi, họ đánh thắng rất nhiều người lắm. Tức là cái kiểu này giống như ông Khưu Sử Cơ, ông Mã Ngọc, ông Kha Trấn Ác là những người mà nổi tiếng. Và sau này các bạn thấy như ông Bành Liêu Hổ đó, ông này ông cũng võ nghệ dữ ha, ông cũng là nổi tiếng. Giang Nam là ai cũng biết cái ông này, ông đánh võ, tức là mấy cái người mà võ công khá. Sau này bạn thấy có nhiều người trong giang hồ tuy không nổi tiếng nhưng mà họ đó đưa những người mà võ giỏi cả. Thế nên mình có thứ nhất là hàng tệ, thứ nhì là hàng vừa vừa, thứ ba là khá, thứ tư là giỏi rồi, nhưng mà hàng thứ năm là cực giỏi. Đánh là thắng tất cả, không ai thua, không ai mà mình không thắng được cả. Thì cái loại thứ năm này thì giống như thứ là các ngài Châu Bá Thông hay là Hồng Thất Công hay ngay cả Âu Dương Phong vậy. Tức là họ cực giỏi rồi, nó thắng hết, không có thua ai cả. Chỉ có mình gọi là huề về thắng thôi, không hề biết cái mùi vị thua. Thì đó là những cái người đó mà các bạn thấy đó là trở thành là nhân vật mà gần như chính ở trong cái cuốn Anh Hùng Sa Điêu. Nhân vật đó thì dụ như bạn thấy nè, Âu Dương Công Tử là cái võ mà cực giỏi đó, chứ bạn chơi đó. Rồi bạn thấy nè, Âu Dương Phong nè, Hoàng Dược Sư nè, Châu Bá Thông. Rồi bạn có thể kể thêm Hồng Thất Công, bạn có thể kể thêm nè, ông Mã Ngọc sau này cũng là một cái tay mà võ công cực giỏi, không thua ai cả. Nhưng mà Khưu Sử Cơ thì chưa tới cái trình độ như vậy. Thì các bạn thấy đó, đấy là những cái người mà phải nói là nhất nhì trong cái võ lâm. Nhưng mà họ vẫn thấy cái kỹ thuật là kỹ thuật. Bây giờ đó, mình nâng lên một cái trình độ khác nữa là cái trình độ mà thấy cái võ nghề đó là một cái nghệ thuật. Thì ai là những cái người đại biểu như vậy? Thì đầu tiên cả thì mình nên đề cập tới là ông Hồng Thất Công. Ông Hồng Thất Công là một trong bốn cái vị mà cột trụ của võ nghệ. Thì ông có cái môn là Giảng Long Thập Bát Chưởng, sau này là dịch là Hàng Long. Thì cái chữ Hàng thì đúng hơn, Hàng là hàng phục đó. Thì đúng hơn là chữ Giảng, thì hàng phục mấy con rồng. Thì ông này nó có cái võ đó cao cường vô cùng. Và ông có một cái môn là đả cẩu bổng, ông dùng cái ghế trúc đó để mà ông đánh. Và ông đã đạt được một cái môn nghệ thuật đó là xuất quỷ nhập thần. Tại vì khi mà mỗi lần mà ông đánh cái ghế gọi là ghế mà đánh chó ra đó thì người ta không còn thấy cái thân xác của ông ở đâu nữa, vì ông phi phàm vô cùng, chỉ thấy cái gầy thôi. Cái gầy trúc xanh biếc này nó trở thành một cái ma trận, nó làm cho bất kỳ mọi người nào đó cũng không thể nào mà có thể xuyên qua được. Thế đánh tới cái giai đoạn mà xuất quỷ nhập thân như vậy thì chỉ có Hồng Thất Công mới làm được. Cho còn mình á, các bạn lấy cái gầy ra mà đánh qua thì mình đánh mình chưa tới đâu là mình thấy là nhiều khi là sức đầu mẹ trạng rồi. Nhiều khi mình đánh thôi là cái ôi trời, vô nằm ngủ chắc. Tại vì sao vậy? Vì là cái lưng nó đã mệt mỏi quá rồi. Tức là mình vẫn còn nghĩ tới cái người. Thì khi mà trình độ mà từ kỹ thuật mà ra nghệ thuật là con người mình từ từ là biến mất, nó không còn ở trong cái phạm trù mà mình gọi là bị kẹt ở trong cái ngã đó. Trong một câu chuyện đó mà thầy xin mượn để mà nói lên đó, cái chuyện mà từ kỹ thuật ra nghệ thuật. Đó là câu chuyện mà hồi xưa nói về Trương Vô Kỵ, tức là cái bây giờ là nói tới cái giai đoạn mà nó còn xa xưa, nó còn cháu của Quách Tịnh Hoàng Dung, là giai đoạn mà thứ ba đó kìa, đó là thế hệ thứ ba đó. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là lý thú ở cái chỗ đó là khi Trương Vô Kỵ đi tới học võ của ngài Trương Tam Phong đó, thì người Trương Tam Phong đó, ngày càng dày đó, thì ngài hỏi Trương Vô Kỵ con còn nhớ cái thế nào không? Trương nói con không nhớ nữa, con quên rồi. Lúc con nhớ lần đầu tiên là con quên nửa rồi. Và thứ nhi, con còn nhớ khoảng 10 thế. Rồi cái thế thì lấy lần thứ ba là Trương Tam Phong tổ sư đó, mình múa cái thai chi gọi là thái cực quyền đó, lần thứ ba cái đó. Thì Trương Vô Kỵ nói con quên hết trơn rồi. Thì tệ ra đó, là quên cái gì? Có phải quên cái thế không? Không, quên cái người. Chứ mà quên cái thế, quên cái người mình bây giờ mình không còn nhớ nữa. Cho nên đạt tới cái nghệ thuật thì mình sẽ thấy là mình chỉ nhớ cái gì, mình không nhớ mình nữa, mà mình trở nên cái nghệ thuật. Cho nên ngài Hồng Tất Công là mình chỉ nhìn vào thì mình chỉ thấy cái cậu bóng, tức là mình thấy cái gậy trúc con đánh thôi. Mình nhìn vào lúc mà nhìn vào Trương Vô Kỵ, mà nhìn vào trong cái lúc mà Tương Tam Phong mà đánh cái thể võ đan thái si thái cực đó, thì Trương Vô Kỵ chỉ thấy không phải là ngài nữa, mà thấy toàn là cái sự vũ lòng của cái gió máy, mà tất cả cái đoàn gió máy mà do cái thể thái cực nó tạo ra là cả một cái điều múa mà đẹp vô cùng, mà không có một bóng người trong đó. Thì đó gọi là nghệ thuật. Bây giờ đó, khi các bạn biết Hoàng Dược Sư đó, khi mà ông mà dùng đàn chỉ thần công, tức là ông lấy cái ngón tay đó mà ông cầm cục sàn đó, ông bấm đó, thì cái sự mà búng của cái ngón tay của ông đó, nó tới cái chỗ đó, nó giống như một nghệ thuật đó, mà cái người ta thấy giống như một cái trận mưa của những cái viên đá nó bay rào rạc mà theo một cái nhịp điệu cũng như là một cái điệu nhạc trầm bổng vậy đó. Khi nó bay vút tới cao, khi bay thấp, khi bay lên, khi bay xuống, thì cả một cái hệ thống mà những cái viên đá đã bay máu khủng khiếp mà ông chỉ cầm hai ngón tay ông bụng thôi. Thì các bạn có tưởng tượng có người nào mà làm được như vậy không? Thần mới được. Mà đó nói lên là cái đàn chỉ thần thông của ông Hoàng Dược Sư, ông đã lường tới đó, là một cái môn nghệ thuật rồi, không còn là một kỹ thuật nữa. Thì thưa các bác đó, bây giờ mình bắt đầu mình thấy đó, tại ra khi mà từ cái kỹ thuật mà ra nghệ thuật đó, thì cái người kỹ thuật là phải cao cực kỳ rồi đó, thì mới ra cái nghệ thuật được, còn không thì không ra nghệ thuật được. Và trong cái chuyện tu hành của mình vậy bạn, nhiều khi đó mình nói, tôi tu lúc nào tôi nhắm mắt tôi thiền rồi, tôi mở mắt tôi thiền, tôi đi đứng nằm ngồi tôi thiền cả. Nhưng mà các bác nói cái đó là bác nói giống như là một cái nghệ thuật đó bác ơi. Nhưng mà nếu bạn không ngồi được trên cái bồ đoàn đó, một ngày bạn không ngồi được giờ 2 giờ đồng hồ, bạn không ngồi liên tục một thời gian dài đó, ngồi mà không đau, ngồi mà nó chệm chệ im lặng bất động, ngồi mà nó thư giãn hoàn toàn, ngồi mà cái tâm thức nó hoàn toàn vắng lặng rồi đó, bạn chưa làm được như vậy đấy, mà bạn nói con đi đứng nằm ngồi con tu, con lúc nào con tại định cả, thì mình hơi đi trật với cái triết lý. Tại vì mình có thể nào mà mình đi đứng nằm ngồi chút lúc nào mình định cả. Trong lúc mà khi mà mình ngồi bắt giò lên một chút xíu là mình đau giò, mình la, mình hét, mình làm đủ trò cả thì làm sao? Cho nên mình phải kỹ thuật phải cao rồi thì mới biến thành cái nghệ thuật được. Mình phải tập thiền đó, mà cho cái chứng của mình đó, nó thiệt là tốt, nó ngồi mà không đau, lúc nào ngồi cũng tự tại cả rồi thì mình nói chuyện là mình bất kỳ mọi lúc mọi thời đó mình phải hành thiền vô ngại. Rồi như vậy thì sau phần kỹ thuật thì cái phần nghệ thuật thì đầu tiên mình thấy cái dạng đầu tiên là dạng thấy và luyện võ như môn nghệ thuật. Cái đó là mình vừa nhắc tới ông Hồng Tất Công, nhắc tới ông Hoàng Dược Sư, và có thể là mình nhắc tới ông Châu Bá Thông. Ông Châu Bá Thông là cái người đó mà ông đã đạt tới cái mức độ là cái bạc biết đó, là cái võ nghệ của ông bây giờ nó thật sự đó là nó giống như thử là sự tự tại vô cùng. Bên trái đó ông luyện một thể võ này, bên phải tay phải ông luyện một thể kia, ông cho tay trái đánh với tay phải mà ông hoàn toàn nó không bị kẹt trong cái trái về phải. Óc ông cái nào ông nó tiến bộ đến cái chỗ là hai cái bên điều khiển, hai bên đánh nhau, hai cái tay đánh nhau mà cái tay đỡ cái thế này, tay kia đỡ thế kia, giống như hai người phân thân như vậy. Tức là hai cái tay đó song thủ hộ bạn, hai cái tay nó không có một cái chấp trước nào cả. Thì cái dạng này là rõ ràng là đi từ kỹ thuật mà tới được cái nghệ thuật. Cho nên các bạn thấy hồi xưa người ta đã bắt đầu biết rõ rằng là cái kỹ thuật là chữa ngài thôi, mình phải làm sao từ kỹ thuật ra cái nghệ thuật. Thì đó là nghệ thuật số 1, đó là cái cấp số 1. cái cấp thứ hai của nghệ thuật đó, là mình bây giờ đó, cái người mà có nghệ thuật thấy cái võ nghệ là nghệ thuật rồi đó, nhưng mình biết kết hợp với tất cả các môn nghệ thuật khác. Thí dụ như là vẽ, thí dụ như là hội họa rồi đó, thư pháp, hay là âm nhạc, triết lý, làm cây cảnh, bonsai, ikebana, đủ thứ chuyện cả các bác. Nhưng mà cái sự phối hợp đó đó, nó kinh khủng vô cùng, là cho thấy rằng đó, là cái nghệ thuật nó mở cái tâm con người ra. Khi mình còn kẹt trong cái kỹ thuật đó, thì mình là technocrat. Technocrat là một cái giai cấp đó mà làm nô lệ cho cái kỹ thuật của mình. Nhưng mình ra khỏi cái technocrat đó, là mình trở thành một cái artist. Cái artist đó, thì là mình bắt đầu thấy được cái đẹp, và mình không còn bị nô lệ bởi cái kỹ thuật nữa. Cho nên cái giai đoạn này rất là cao. Thì trong cái cuốn mà anh Hùng Sa Điếu thì các bạn thấy rõ ràng như là ông Hoàng Dược Sư là ông là một cái người đó mà ông có thể nối kết được tất cả các, mình gọi là các nghệ thuật của thời đại đó, từ thư pháp cho tới làm cây cảnh, cho tới làm vườn hoa, cho tới kiến trúc. Tất cả cái gì mà nghệ thuật là ông đều biết, ông mỏ tay vào cả. Mà ông có giỏi cỡ nào thì mình chưa được biết. Nhưng mình biết ông là người sưu tập rất nhiều thứ, và ông là một tay sanh điều với các món ăn. Không có món ăn nào ngon mà ông không hề biết cả. Món nào ông biết cả, nấu kiểu nào ông biết cả. Như là rượu, bà con nghĩ rằng là cái rượu thì là giống như thử là trong chuyện lần hồ súng đó, từ ngày những hồ có ông tổ thiên thu đó, ông còn biết là cái rượu này uống với cái chén nào, đó là còn cấp đó còn thường. Nhưng mà anh chàng Hoàng Dược Sư đó, là biết cái rượu này là nó làm từ thời nào, nó trị bệnh gì, nó làm ích lợi như thế nào, nó uống như thế nào, với cái ly nào, với cái chén nào, cái tách nào. Mà chưa hết đâu các bạn, uống cái rượu đó nó đã thông huyệt đạo nào, kinh mạch nào, nó mở ra cái tâm như thế nào nữa. Hoàng Dược Sư, một vị kinh khủng. Bạn ngoài cái tên thôi, cái dược sư thôi là bạn thấy là kinh khủng vô cùng. Chứ các bạn thấy rõ ràng đó, đó là cái cấp thứ nhì mà cao đẳng của cái nghệ thuật, là cái cấp mà kết hợp cái võ nghề về mọi món nghệ thuật nào mà tay mình nhúng vào. Nhưng mà cấp thứ ba của nghệ thuật là cái cấp mà đạt tới cái đạo thuật, hay là cái đạo đó là gì, là khi bạn ngã mình tiêu dung trong nghệ thuật mà đạt được cái vô ngã đó kìa, thì mình chớm thấy rất nhiều vị ở trong cái cuộc Anh Hùng Sa Điếu. Mình thấy nhiều cái vị mà mình nghĩ rằng là họ đạt tới cái chuyện mà mình gọi là cái mức độ vô ngã, họ vô tâm, họ quên hết tất cả vào trong nghệ thuật. Thì ngay như là Lục Thừa Phong, ngay như là những cái người đệ tử, và các bạn nghĩ rằng đó, là Mai Siêu Phong là cái cô này đó, cô dữ dằn đó. Nhưng mà mình nghĩ là nhiều khi cô học võ thấm sâu, cô đạt là vô ngã, nhưng thật sự không có các bạn. Thật sự là cái mức độ đó là cái mức độ mà cái ngã mình nó không còn, nó biến tan đi. Cái nghệ thuật nó cũng không còn nữa, nó biến tan đi. Mà tất cả đi vào trong sự tĩnh lặng vô biên. Một cái thiền định, một cái loài thiền định cực cao. Cái võ đó đó thì từ xưa đến nay thì dường như là không ai mà có thể có được. Tại vì sao vậy? Tại vì người nào đó là cũng trong cái Anh Hùng Sa Điếu đó bạn, đây là chuyện Anh Hùng Sa Điếu thôi, là người nào cũng có chiêu số để mà đánh cả. Cho mãi tới cái cuốn mà Tiểu Ngạo Giang Hồ đó, thì dường như Kim Dung mới phát giác ra rằng chỉ có vô chiêu mới thắng hữu chiêu. Chỉ khi nào không có cái chiếu số đó thì mà thắng được chiếu số, có nghĩa rằng đó, có khi nào nó không có cái bản ngã của mình đó, thì mà thắng được tất cả những ai mà có bản ngã. Vì còn bản ngã là có chiếu số, mà có chiếu số là có thất bại, có cái chỗ mình gọi là cái điểm mù, có cái chỗ sơ hở thôi. Thì phải tới cái cuốn đó rồi thì mới tới nói tới cái chuyện cái bản ngã là tiêu dùng trong nghệ thuật mà đạt tới vô ngã. Nhưng mà trong cái thời đại mà của Anh Hùng Sa Điếu thì mình vẫn chưa thấy. Mình vẫn thấy rằng mọi người đều có dùng chiêu số, mà mọi người chiêu số mà có giỏi tới đâu, có thành nghệ thuật đi nữa, thì vẫn không quên được, chưa ra khỏi cái nghệ thuật đó, vẫn còn kẹt trong nghệ thuật đó, vẫn chưa đạt tới cái vô ngã. Cho nên cái chuyện đó là nói luận về cái võ nghệ thôi. Nhưng mà nếu mà mình phải luận thêm nữa là cái đào tấm của họ như thế nào đó, là cái phần họ sống dung võ công như thế nào, thì bức tranh mới toàn diện hơn. Nếu mà cái tu luyện võ nghệ nó có ba cấp, là kỹ thuật tới nghệ thuật tới đạo, thì trong cái chuyện mà sống dung võ công là cái phần mà mình đi vào đời đó, thì nó cũng có cái ba cấp. Ba cấp đó là dựa vào cái tâm mà mình nhìn. Thì cái tâm đầu tiên là tâm vì ngã, là tức là cái tâm mà lấy cái bản ngã làm chủ. Tâm thứ nhì gọi là tâm vì tha, là cái cấp thứ nhì. Cái tâm thứ ba gọi là tâm vô ngã, hay là cái đạo, là cái tâm mà hoàn toàn mà siêu thoát lên. Thì Đầu tiên nếu mà các bạn nhìn thì là cái tâm vị ngã đó là nó cũng chia làm 4, 5, 5 cái cấp. Cái cấp đầu tiên là cái cấp mà cái loại người đó hết sức ích kỷ. Hai người không thối hận, giết người không chớp mắt. Thì cái loại này là nhiều lắm. Và các bạn thấy đó, thì dụ như Mai Siêu Phong đó, là cô ta đó, là thuộc về cái loại đó, là về kỹ thuật đó, là cao hàng năm, cực giỏi, thắng tất cả. Nhưng mà cô ta ích kỷ, hai người, giết người mà không hối hận. Đó, thành ra là cái bằng kỹ thuật đạt tới cái mức số đầu số 5. Nhưng về cái tấm đó, thì chỉ mới có phần số 1 thôi, chưa có phát triển đấy. Là vì sao vậy? Thì tại ra trong tâm có cái gút thắt tâm tình. Cái gút thắt tâm tình là nghĩa là những cái gút, cái nỗi buồn mà làm mình không thể nào phát triển được cái nghệ thuật. Nghệ là nghĩa là cái nghệ thuật mà cái kỹ thuật đó là cái mình chỉ tập luyện thôi. Bây giờ thì nó tâm vị ngã, cấp đầu tiên là hết sức ích kỷ, cấp thứ nhì là ích kỷ nhưng mà không hại người. Ích kỷ không hại người có nghĩa là mình có học võ đấy, mình biết, mình lo cho mình đấy, nhưng mà mình không hại ai cả, nhưng mình đừng có nói mình giúp người ta, mình không muốn giúp người ta. Là cấp thứ nhì. Thì cấp thứ nhì này đó, mình thấy cũng nhan nhản trong cái cuộn Anh Hùng Xạ Điêu. Là có nhiều người đó, là có nhiều cái vị võ lắm đó, họ ích kỷ lắm. Họ chỉ lo chuyện của họ thôi, họ không hại ai cả. Thì các bạn thấy chim, không thấy được hình ảnh của những cái nguyện này. Nhưng mà họ không có làm cái gì mà để mà gây ra sóng gió trong giang hồ cả. Cái cấp thứ ba đó của cái tâm vị ngã này là gì? Là họ vẫn lo cho mình nhưng mà họ giúp người là bởi vì họ có cái bổn phận và họ muốn làm cái tròn cái bổn phận giúp người. Không phải là họ vì muốn cứu ai cả, nhưng họ có cái bổn phận họ phải làm tròn. Thì cái cấp này rất là hay. Là cái cấp đó mà các bạn bắt đầu thấy đó là họ vừa lo cho mình, vừa lo cho bổn phận. Thì dù như các bạn thấy là anh chàng mà cha Quách Tĩnh đó, là Quách Khiếu Thiên đó, thì anh chàng này đó, lo cho mình, lo cho người, nhưng mà chỉ lo cho tròn cái nhiệm vụ thôi. Bây giờ nói bây giờ đi ra để mà đi cứu giúp đất nước này nọ thì anh chàng này không đi, tại vì là không thấy cần thiết phải đi đấy, ở nhà lo vợ lo con lo thôn làng thôi. Cái cấp thứ tư đó các bạn gọi là hết lòng vì người mà dám hy sinh mình. Thì cái cấp này là giống như thử là giang nam thất quái đó. Giang nam thất quái là họ giỏi, họ thắng được nhiều người, đó là về cái mặt võ công. Nhưng mà về cái mặt mà nhập thể đó thì họ đó cũng rất là hết lòng giúp ai đi tới nơi luôn. Họ dám hy sinh thân mạng của mình, miễn làm sao họ hành hiệp trường nghĩa thì thôi. Cái cấp thứ 5 đó, trong cái tâm vị ngã này là cái cấp là bây giờ cái vị ngã này bây giờ từ từ nó mất đi rồi. Bây giờ họ bắt đầu tới cái chỗ họ quên mình được rồi. Và họ tiến tới cái chỗ mà vị tha, nghĩ tới người khác, họ không còn tiếc nuối với mình nữa. Thì cái cấp này đó, nó khác với cái cấp số 4 ở cái chỗ đó, là họ hoàn toàn đứng đi vào trong cái vị tha cho họ, không phải là nhớ tới mình gì cả nữa. Xong rồi đó rồi thì bây giờ đó mình mới thấy có một cái động năng rất lớn đó, là làm cho mình kẹt ở trong tâm gọi là tâm vị ngã. Đó là những cái gút thắt, những cái nỗi lòng, những cái vết thương lòng, những cái chuyện mà làm cho mình không có thể nào mà mở tâm được. Tiếp theo đó thì mình nói tới cái tâm vị tha đó, và mình thấy rất ít người đó mà trong cái Anh Hùng Xạ Điêu này thì hoàn toàn nói tới cái tâm vị tha này. Hồng Thất Công là một cái vị đó có cái tâm vị tha, biết quên mình thường. Nhưng mà Ngài không có phải là cái người đó mà mở cái tâm vị tha này nhé, mà cực rộng. Là bởi sao vậy? Bởi vì cái cấp đầu tiên của tâm vị tha là mình phải biết làm gương và dạy tha nhân vị tha. Dạy người khác là một cái chuyện mà anh hùng hảo hán khó. Không phải ai làm cả. Cho nên họ không phải nhận đệ tử một người. Họ nhận nhiều khi họ nhận bán đệ tử, tức là một nửa đệ tử thôi chứ đừng nói một. Còn những cái chỗ đó là họ nhận rất nhiều đệ tử, thì như phải Toàn Chân, thì Toàn Chân thất tự bại vì đó là nhận nhiều đệ tử một chút, nhưng mà không nhiều lắm. Nói chung đó là cái chuyện mà nhận đệ tử là chuyện mà, tại vì giáo dục không phải dễ. Đa số hồi xưa họ nhận đệ tử là để đệ tử đi hầu họ, chứ không phải là nhận đệ tử để phát triển cái lòng vị tha của họ. Thế nên cái cấp mà đầu tiên của cái tâm vị tha này là họ làm gương này. Họ dạy người ta vì tha, họ làm gương, chính là họ làm gương rồi họ dạy cho mình kia làm theo. Nhưng mà cấp thứ hai đó, thì hoàn toàn vắng mặt ở trong cái Anh Hùng Xạ Điêu, nhưng phải nói ra đó là cái cấp đó mà mình gọi là tạo ra cái màn lưới giáo dục vì tha, thì mình chưa thấy một cái người nào làm cái chuyện đó cả trong Anh Hùng Xạ Điêu. Tạo ra cái màn lưới vì tha có nghĩa là gì? Là mình dạy những người khác đó dùng cái võ nghề như thế nào để mới đi cứu người, để mới làm thiện. Và cả một cái hệ thống giáo dục thì dường như là thời xưa họ không có nhận mạnh, họ không có này. cái cấp thứ ba của cái tấm vị tha này là để đi tới cái chỗ mình gọi là đạt đạo đó. Thì cái đạt đạo đây gọi là đạt là cái tấm vô ngã. Thì cái cấp này là cấp gì? Là cái bản ngã mình là tiêu dung trong cái quang minh của tâm thức vị tha. Các bạn thấy là kinh khủng chưa? Cái bản ngã của mình nó tiêu dung trong quang minh của tâm thức vị tha. Là bởi vì mình đi ra, mình dạy, mình làm việc, mình sống với người khác và mình buông ra tất cả mọi thứ. Bây giờ đó, cái câu chuyện của anh Hùng Sà Điêu là hay ở một cái chỗ đó. Là Quách Tĩnh là một cái người đó mà vô hình trúng đó, được dạy và võ công mà không phải là mình cầu mà được, mà tự nhiên mà tới. Có người dạy cái giang nam thất quả tới mà dạy cho mình. Rồi xong rồi được Mạ Ngọc cũng dạy cho nội công. Rồi mình không có cầu mà tự nhiên là được dạy cái tối thượng thừa. Và rồi được Hồng Tất Công dạy cho Giảng Long Thập Bát Dưỡng. Toàn là những cái mình không còn muốn. Tức là cái bản ngã đó, nó không có bao nhiêu cả. Và rồi Quách Tĩnh đến cuối đời đạt tới cái chỗ là cái nghệ thuật nó viên dung, đến cái chỗ là anh, khi mà anh đánh ra người ta chỉ thấy là 18 con rồng nó bay lượn, không còn thấy anh chàng Quách Tĩnh này ở đâu nữa. Anh này đạt tới cái giai đoạn mà nghệ thuật cực cao của võ công và đạt tới cái trình độ là vô ngã. Nhưng mà nói về đó là nói về cái mặt tu luyện đó. Nhưng mà nói về cái mặt tâm linh của anh chàng Quách Tĩnh này ấy, thì nó cũng có một cái chuyện rất là đặc biệt, là anh chàng sau này là đi trấn thủ thành Tương Dương. Là bởi vì quân Kim nó đánh xuống, và sau đó sau này quân Mông nó cũng thôi tìm ra đánh nữa. Nhưng mà cái hay của Quách Tĩnh là gì? Là anh là một vị tướng đó, hết lòng vì nước vì dân, và hoàn toàn bỏ hết tất cả mọi thứ, sẵn sàng sống đó là vì cho những người khác chứ không phải sống cho mình nữa. Cho nên trong một phần nó cũng có một cái mùi vị là cái bản ngã tiêu dung trong quang minh vị tha, nhưng mà thật sự chưa hẳn là đạt tới. Theo cái sự tiến hóa từng cái giai tầng mà của cái tâm linh ấy, thì nó phản phất cái mùi vị là cái bản ngã tiêu dung trong quang minh của tâm thức vị tha, nhưng mà chưa hẳn hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta có thể du di vì thấy đó là một cái vị mà đại diện quá hay, không có cầu gì cả mà đạt được cái võ công mà cao nhất. Xin hẹn các bạn một lần khác để tiếp tục nói về những cái câu chuyện của Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lo là nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.